à, như vậy thì Phật dạy rằng về Đức Phật Đa Bửu và Phật Thích Ca ngồi chung tòa cùng quá Phật tụ hội về, cái ý nghĩa này mình phải nên biết cho rõ, chứ đừng có mắc kẹt ở hình tướng, ở hình thức. Nếu mắc kẹt hình thức là không hiểu gì về cái ý nghĩa này hết. Thì như vậy Đức Ba Bửu là Pháp Thanh, Đức Thích Ca là Báo Thanh, quá Phật là quá Thanh. Khi quá Thanh tụ hội về chung một chỗ yên định thì Báo Thanh và Pháp Thanh sẽ cùng chung hiện, không có thiếu à. Thì cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Vì vậy mà nói Kinh Pháp Hoa này là để chỉ cho cái tri kiến Phật, tức là một cái hiện hiện tượng của Pháp Thanh lộ liễu ra. Cho nên chúng ta phải quý, phải trọng, phải ráng mà thọ trì. Đến cái đoạn thứ 9 thì cái đoạn này là cốt nói lên cái ý nghĩa Kinh Pháp Hoa rất là khó mà đem ra, khó mà thọ trì, khó mà đem ra giảng dạy à. Thì cái khó đó Đức Phật dùng những cái thí dụ mình không thể tưởng tượng nổi khó như thế nào. Trong đây Đức Phật nói cái dụ thứ nhất là nói rằng các thiện nam tử đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn. Đó là khuyến khích bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Nghĩa là mình nói hết tất cả kinh điển Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng cũng chưa có phải là khó à. Rồi cái ví dụ nói là mình đem cái núi Diệu Cao mình ném ở phương khác, cách vô số cõi Phật cũng chưa phải khó. Rồi mình lấy cái ngón chân của mình động cả cõi nước Đại Thiên Tam Thiên ném ra xa qua các cõi khác cũng chưa phải là khó. Hoặc là mình đứng trên cõi trời hữu đảnh, tức là sắp cứu cánh á, nói vô lượng kinh khác để dạy bảo người cũng chưa có phải là khó à. Mà sau khi Phật diệt độ rồi, ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời rất là khó. Cái khó này còn khó hơn những cái việc làm đó. Bây giờ giả sử trong những việc làm trước có gì nào làm được không? Đâu có ai làm được. Nghĩa là nếu mà nói lấy ngón chân mình mà hết một cái cõi Tam Thiên Đại Thiên này nó văng xa qua mấy cõi nước, chừng nào làm được việc đó, phải không? Mà nói cái đó còn không khó bằng ở trong thời ác mà nói Kinh Pháp Hoa. Sao lạ vậy? Như vậy thì hiện giờ nói rằng trong thời ác nói Kinh Pháp Hoa là khó hơn mấy việc đó. Nhưng mà mấy việc đó tôi làm không được, mà sao bây giờ tôi lại nói Kinh Pháp Hoa được? Như vậy thì Phật nói có lẽ thực hay không? Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Ở đây dùng chữ trong đời ác. Đời ác là cái thời mà tâm chúng sinh đương phóng chạy, phóng chạy để giành hơn, giành thua, để khen mình, chê người, để lấn hiếp kẻ yếu, để vua nịnh người mạnh, vân vân. Khi mà cái tâm người ta đưa cuồng loạn, tranh giành, dối gạt như vậy thì chỉ cho họ cái tri kiến Phật trong đó dễ hay khó? Mà tri kiến Phật thì nó không có, dùng mấy cái đó lại mới thấy, phải không? Mà trong khi nó đương rối bời như vậy mà chỉ thì khó là dễ à. Thành ra nói tới kinh này là nói tri kiến Phật, chứ đừng có nói rằng mình giảng bằng chữ bằng nghĩa này, giảng chữ nghĩa này thì ai làm không được. Nhưng mà chính cái tri kiến Phật mà chỉ cho người ta nhận, trong khi người đó hay là những chúng sinh đó đương phóng tâm chạy ngược chạy xuôi theo sáu trần mà muốn chỉ cái chân thật đó thì không bao giờ họ hiểu. Mà không hiểu được tức là cái nói kinh mà không thành công rồi đó. Mà không thành công tức là không được kết quả, thì đó là khó chứ gì, phải không? Khó là ở chỗ đó đó. mà trong đây lại dùng cái hình ảnh này mình dễ thấy nhất. Nó giả sử gặp kiếp thiêu, gánh nạn mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Như vậy thì quý vị đừng nói là cái kiếp thiêu, tức là cái kiếp quả, khi mà cái quả đất mình bị cháy. Bây giờ chỉ nói cái nhà đương cháy đi, nhà đương cháy rần rần hay đống rơm đương cháy rần rần đó, mà mình mang cỏ khô vô mà đừng cháy thì dễ hay khó? Đó là cái chuyện hết sức khó, không bao giờ có. Như vậy đó mà Phật nói, nghĩa là sau khi Phật diệt độ mà có người trì kinh rồi vì một người nói, đây còn diệt, đó là còn khó hơn nữa. Thì quý vị thấy khó không? Bởi vì mình thấy nghĩ nó tới trì kinh đó, mình tụng, phải không? Mình trì tụng tức là nhớ thuộc lòng kinh, kinh Pháp Hoa, đó là trì. Rồi vì ta nói chữ nó nghĩa trong kinh đó, thì đó là vì người nói. Nhưng mà cái đó thì có khó gì đâu. Nhưng mà trì kinh đây, như ở hổm quý vị nhớ, Phật bảo mình muốn nói kinh thì phải làm sao? Phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai mới đủ tư cách mà nói kinh Pháp Hoa. Thì bây giờ chúng ta được cái đó chưa? Thì chúng chưa được thì mình đâu phải là người trì kinh. Mình không phải trì kinh đâu, mình nói cho người ta nghe thì cũng nói chuyện ở đâu đâu, chứ không có cái thực của kinh Pháp Hoa, phải không? Nghĩa là mình muốn nói kinh Pháp Hoa là chỉ cho người ta nhận ra cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật đó chính bản thân mình nhận được. Mình ở trong cái cảnh luôn luôn là từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ bát nhã đó, phải không? Trí tuệ bát nhã tức là thấy cái nghĩa không đó. Thì mình như vậy đó mới là trì kinh, rồi mới đem cái đó ra nói cho người ta, để người ta nhận ra, chỉ cho người ta thấy được cái tri kiến Phật. Thì cái chuyện đó mới thiệt là khó. Mà bây giờ mình làm nó đâu có trúng cái đó, cho nên mình thấy dễ. Dễ đó là tại mình làm chưa trúng, phải không? Chứ mà làm đúng như vậy thì thật là tất cả chúng ta ai cũng chưa làm được hết, phải không? Như vậy thì tôi giảng kinh Pháp Hoa này cũng là sao? Cũng là làm cái gượng gạo chứ đâu có đúng cái nghĩa chân thật đó, phải không? Cũng là cái gượng gạo vậy thôi. Cho nên rồi mình nghe nói đây cái thôi quý quá, dễ quá, cái mình nói thôi thì ráng trì kinh để đang giảng người ta nghe. Cái đó là việc khó làm nhất. Nhưng mà mình tưởng trì là trì tụng, đọc cái thuộc lòng, chứ không ngờ trì là phải sống đúng với cái tinh thần của ba pháp mà Phật đã dạy. Mà cái chót là cái trí tuệ bát nhã luôn luôn cho vững, rồi thì mới trì được kinh này. Rồi trì được kinh này rồi mới đem ra nói cho người ta, để người ta nhận ra. Thì chuyện đó đâu phải là dễ, phải không? Bởi vậy nên bây giờ mình nói kinh thì nói, mà cái người nói chưa có đủ ba pháp, rồi cái người nghe thì sao? Thì tâm cũng dính đủ thứ trần lao, cho nên rồi nghe thì nghe cũng không thấy, người nói thì nói chứ cũng không nhập được. Đó, đó là cái chỗ mà khó tôi dẫn cho quý vị thấy. Như vậy thì đó là để tán thán như trì kinh và nói kinh Pháp Hoa rất là khó. Bây giờ tới cái phần thứ 10, tức là cái đoạn chót, thì Đức Phật nói rằng, nghĩa là vì hộ Phật đạo, bảo hộ Phật đạo, tức là cái đạo giác ngộ của Phật, cho nên chư Phật dầu ở đâu, nếu có người nào mà thọ trì kinh này, đó là thọ trì cái thân của Phật, phải không? Và thực ra kinh này tức là mang ý nghĩa báo thân, pháp thân và quá thân đều thanh tịnh, thì đó là toàn thân Phật chứ còn gì nữa. Cho nên thọ trì kinh này là phải biết rõ ba cái ý nghĩa đó, đó là pháp thân thanh tịnh sẵn có, rồi báo thân hiện hữu, thì do cái quá thân thanh tịnh cho nên pháp thân báo thân liền hợp lại một chỗ từ cái pháp thân thanh tịnh đó, nó có sẵn từ muôn thuở nào ai ai cũng có hết, chứ không phải riêng người nào. Bởi vậy nên hiểu được ý nghĩa thì mới thấy mình tưởng như mình được mà không được gì hết, phải không? Tưởng như mình nói kinh Pháp Hoa đó là mình đã ngon rồi, mình đương làm cái việc khó làm mà không già, mình cũng là cái soàn xỉnh thôi, chưa cái gì đáng hết. Nên là vì mình chưa đủ điều kiện để mà sống ở trong cảnh đó và chỉ cho người ta thấy cái đó. Và tiếp là cái phẩm thứ 12, tên phẩm là Đề Bà Đạt Đa, tức là lấy cái tên của một nhân vật trong lịch sử. Nói tới ngài Đề Bà Đạt Đa thì ai cũng biết ngài là cái người đã từng phá hại, làm chướng ngại trên đường tu của Đức Phật, phải không? Mà chẳng những đời này mà nhiều đời về trước nữa. Thì như vậy Đề Bà Đạt Đa với cái con mắt của phàm phu và nhị thừa nhìn á, ngài là một người tội lỗi, phạm tội ngũ nghịch, phải đọa địa ngục. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại kể ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người đã gieo cho ngài được cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy ngài, và chính nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ngài đầy đủ tất cả công đức. Thì như vậy ngài Đề Bà Đạt Đa là người xấu hay là người tốt, là Bồ Tát hay là phàm phu? Nếu là phàm phu làm sao hiểu kinh Pháp Hoa đem đi giáo hóa ngài, phải không? Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa ở đây và ý nghĩa trong các kinh A Hàm nó có khác. Bây giờ đây để giải thích sao. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng, ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi, trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đảo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên xuyên làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc, bố thí voi ngựa bãi báo nước thành vợ con tôi tớ bè bạn, cho đến đầu mắt tủy ốc thân thịt tay chân, chẳng tiếc thân mạng. Thở đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống sao lệnh cầu khắp cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thầy sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tuyên nhân đến thưa cùng vua rằng: ta có pháp đại thừa tên là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Như vậy thì cái đoạn này chúng ta thấy nó mang những cái ý nghĩa đặc biệt. Ý nghĩa thứ nhất á, vì cầu kinh Pháp Hoa mà vị đó muốn cho đủ sáu pháp ba la mật. Bởi muốn đủ sáu pháp ba la mật cho nên trước phải tu cái hạnh bố thí, phải không? Bố thí tất cả từ ở ngoài cho tới trong thân không có tiếc. Thì như vậy ở trong đạo, nhất là ở trong nhà thiền, quý vị nhớ mình tu thiền là làm gì? Có phải là làm việc bố thí không? Tức là mình phải xả bỏ tất cả những cái niệm mà chạy theo mọi cái cảnh bên ngoài đó. Bởi xả tất cả cho nên mình mới thâm nhập được cái tri kiến Phật, hay là cái tánh, mới kiến tánh được. Bởi vậy nên hồi xưa ngài Hoàng Bá, ngài nói rằng đệ tử của Mã Tổ hơn 80 vị mà chỉ có mình ngài Huy Tông á là người ỉa chải đầy đất. Thấy không? Ỉa chải đầy đất nghĩa là sao? Nghĩa là ngài xả hết trơn, ngài không có tích lũy gì trong đó hết á. Đó, lời nói nghe nó có cái vẻ hơi kiêu ngạo, mà thật là một cái lời nói tán thán. Bởi vì nhiều đệ tử, mà mỗi đệ tử mỗi hạnh, nhưng mà riêng ngài Quy Tông là cái người xả được tất cả, cho nên nó ỉa chải đầy đất. Vì vậy cho nên mình bây giờ phải học cái hạnh, hạnh gì? Bởi vì tất cả chúng ta muốn cho cái tri kiến Phật của mình nó hiển bày, bởi vì nó đã sẵn ở trong rồi. Bây giờ muốn hiển bày thì những cái gì mà phủ che nó mình phải sổ ra hết chứ, phải không? Sổ hết rồi thì nó mới hiển bày được, chứ nếu mà còn chứa mấy cái đó thì nó còn phủ che, làm sao mà hiển bày? Đó, thì cũng như vậy, vừa có một niệm giấy động là đã mất cái thể thanh tịnh rồi. Cho nên muốn đi tới cái chỗ đó thì trước tiên chúng ta phải tập xả. Như vậy thì mình nói rằng niệm khởi liền buông đó là xả chứ gì, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị mới xả có giờ khắc, phải không? Ngày đi lần hai lần thôi, chứ nào mà xả sạch hết, không còn tí nào trong đó, thì cái đó mới thực là xả. Rồi ngài nói rằng khi đó thì ngài vừa rao, ai mà có pháp đại thừa dạy cho ngài thì ngài sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Thì lúc đó có một vị tiên nhân nói rằng ta có cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu mà nhà vua mà đừng có trái ý ta, ta sẽ vì nhà vua mà nói. Thì như vậy cái vị tiên nhân này đã có kinh Diệu Pháp Liên Hoa trước nhà vua, phải không? Có trước nhà vua cho nên bắt nhà vua làm mọi việc không trái ý thì mới vì nói cho. Bây giờ Phật mới nói, vua liền nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hai trái gánh nước, hoặc lượng củi nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thở đó phụng thờ vị tiên nhân trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Thì như vậy là ngài kể lại cái công hạnh của ngài quên thân mà cầu pháp, phải không? Từ thân một vị vua mà vì cầu pháp cho nên đem thân mình mà hầu hạ cái người khác, cho đến lấy cái thân làm giường làm ghế. Thân mình làm sao làm giường làm ghế được? Thì chắc là hai cái tay chống xuống, hai cái chân dựng lên, rồi đưa cái lưng mình cho ta ngồi, phải không? Như vậy đó mới làm giường làm ghế. Thì như vậy nói tóm lại là Phật muốn diễn tả cái tâm cầu pháp, mà nhất là cầu cái Diệu Pháp Liên Hoa này á, là phải quên mình, phải vô ngã thì mới cầu được, chứ không phải là thường. Thì cái đoạn mà Phật trùng tụng lại cũng ít như vậy. Thì thành phần đó tôi miễn đọc. Giờ tới phần thứ ba, Phật bảo các tỳ kheo rằng, thuở ấy vua đó thời chính là Thanh Ta, còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thuyết Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở quý, 6 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thành thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh. Tất cả công đức đó đều là nhờ nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Như vậy thì ở đây quý vị mới thấy cái ý nghĩa của hai cái bộ kinh A Hàm thì cái bài kinh số mấy tôi quên, nhưng mà nhớ đại khái rằng một hôm Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa địa ngục không thể cứu. Mà khi Phật nói giữa chúng như vậy thì coi như là cái lời thọ ký đó, nghĩa là sẽ đọa địa ngục. Thì ngài A Nan là em ruột ngài Đề Bà Đạt Đa, nghe Phật nói anh mình phải đọa địa ngục không thể cứu, cho nên ngài đau khổ quá, ngài khóc, ngài đến bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, nhân ngài dùng cái thiên nhãn là ngài quán xét biết cái nhân của Đề Bà Đạt Đa mà ngài thọ ký rằng sẽ đọa địa ngục không thể cứu, hay là ngài dùng cái trí suy luận của ngài mà ngài nói như vậy? Thì Phật nói rằng ta xét tất cả cái hành vi của Đề Bà Đạt Đa không có một niệm thiện, cho nên ta mới thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa địa ngục không thể cứu. Thì như vậy, nhìn với con mắt đó thì chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa là người tội lỗi, bởi vì trong các tội Phật mới đọa địa ngục là cái tội, tội gì? Cái tội mà xuất Phật thân quyết đó, phải không? Rồi phá hòa hợp tăng là hai cái tội rất nặng mà ngài Đề Bà Đạt Đa phạm cả hai cái tội đó. Thì như vậy mà phạm một trong năm tội ngũ nghịch còn phải đọa, huống nữa là phạm cả hai tội, cho nên phải đọa địa ngục. Thì đó là nhìn với con mắt của kinh A Hàm. Thì chúng ta phải hiểu thêm rằng kinh A Hàm với kinh Pháp Hoa nó sai biệt ở chỗ nào. Bởi vì kinh A Hàm là Phật nói cái pháp đối đãi, bên này là thiện, bên này là ác, chúng ta phải bỏ cái ác, phải làm cái thiện. Bên này là xấu, bên này là tốt, chúng ta phải tránh cái xấu để đi theo cái tốt. Đó là cái tinh thần đối đãi. Mà Đề Bà Đạt Đa đã làm những cái chuyện ác, cho nên Phật nói đọa địa ngục. Còn kinh Pháp Hoa này là kinh chỉ thẳng cái tri kiến Phật cho mình, mà tri kiến Phật đó là cái tối hệ trọng. Cái tri kiến Phật này nó không mắc kẹt về đối đãi, nó không mắc kẹt về thời gian, không gian. Cho nên hồi nãy nói Đức Phật Thích Ca mà muốn cho phân thân ngài tụ họp lại thì ngài liền phóng quang ở đâu? Phóng quang giữa chặng mài. Mà phóng quang giữa chặng mài tức là cái trí tuệ không dính hai bên. Mà trí tuệ không dính hai bên đó thì mới là cái trí tuệ soi khắp cả mười phương, rồi tất cả phân thân Phật mới tụ hội về. Thì cũng vậy, chúng ta học trong tính tâm minh, mà những câu chót của tính tâm minh đó nói gì quý vị nhớ không? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Nếu người tin được cái tâm mình á thì không còn thấy hai, không còn thấy hai á mới là tin được cái tâm mình. Tâm mình đó là cái tri kiến Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả cái giáo lý cứu kính này đều không cho chúng ta nhìn hai bên, không còn cho mắc kẹt ở hai bên. Mà ngài Đề Bà Đạt Đa có công với Phật là cái công gì mà Phật gọi là nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa kìa cả, nhờ đó mà ngài thành Phật, ngài đủ tất cả cái thần thông diệu dụng. Thì nhờ ở trường hợp nào? Hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nói kinh Pháp Hoa cho ngài nghe, phải không? Trường hợp thứ hai là đài đọa hành phạt ngài đủ cách khó khăn khổ sở, nhờ ngài chịu đựng hết mọi cái khó khăn khổ sở đó nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngài mới đầy đủ tất cả công đức. Mà đầy đủ tất cả công đức cho nên mới đầy đủ tất cả cái thần thông, đủ tất cả tướng tốt, đủ mọi cái giác ngộ viên mãn. Như vậy thì trên đường tu chúng ta thấy cái hệ trọng nhất là chúng ta phải nhận ra nơi mình có cái tánh Phật. Đó là cái đầu tiên. Mà nhận được tánh Phật rồi, chúng ta phải ở trong mọi cảnh khó khăn, khổ sở, mọi cái rất là bất như ý, mà chúng ta chiến thắng được, chúng ta vượt qua nổi, thì chúng ta mới đầy đủ công đức, đầy đủ sự tu hành. Bây giờ tôi nói ví dụ như trong chúng đây, tất cả từ lớn chí nhỏ, người nào cũng thánh thiện hết, ai cũng là rất hiền lành, rất dễ thương, không ai nói động tới ai, không ai làm ai phiền hết, thì mình tu vậy mau thành Phật không? Tu vậy sớm đủ pháp lục ba la mật không? Làm sao mà có nhẫn nhục ba la mật được, phải không? Làm sao mà có bố thí ba la mật được? Rồi làm sao mà có tinh tấn ba la mật được? Bởi vậy cho nên trong chúng phải có những người, những người hay, rồi cũng có những người dở. Người hay để làm gương mình bắt chước, người dở để tập cho mình những đức tính tốt. Lâu lâu mình có cái tập mới được phát để mà biên gì đó, cái huynh nào đó không biết, lượm đem về xài. Thì như vậy mà nếu biết thì đó lượm về xài, thì nó thôi thì tôi cúng dường cho, đó mình bố thí rồi, phải không? Chứ còn tự mình có một cái tập mà đem ra cho thì ngại quá, chưa dám cho, phải không? Bây giờ không người lấy thì xài thôi, thì sẵn đó mình bố thí, bố thí cho người không dám xin. Phải không? Rồi cái lâu lâu có một hai người nào đó ăn nói cọc cằn thô lỗ, mình nổi sân lên, mà vừa nổi sân mình biết cái cọc cằn thô lỗ đó là cái cơ hội tốt để mình nhẫn nhục, thôi bỏ để tu cái hạnh nhẫn nhục. Thì nhờ có những cái đó mình mới nhẫn được, mà nhẫn được thì thì mình qua được những cái cơn sân hạnh đó, thì lần lần mới được nhẫn nhục ba la mật, phải không? Chứ còn ai tất cả như ý hết thì không làm sao mà được những điều đó. Bởi vậy cho nên Phật thường trong các kinh, như mà quý vị có đọc hết cái bộ kinh Bảo Tích đó, thấy có những cái cõi Phật rất là trang nghiêm đẹp đẽ, Bồ Tát hào quang rực rỡ, còn Ngài Ngục Kiền Liên thì ở cái cõi ta bà mình nó xíu xiu mà xấu xa. Mà tới cõi kia thì các ngài thấy là một Kiền Liên tưởng như là con sâu bò trên cái chén, sâu rọn, nó xíu xiu, không nhầm gì hết, khinh. Thì Đức Phật mới vỡ, các ông đừng khinh vị đó là đệ tử Đức Phật Thích Ca ở cõi ta bà. Rồi mới kể lại cõi ta bà nó xấu ác làm sao, rồi thân hình xấu xa làm sao, kể hết. Nhưng mà rồi Phật đã kết luận rằng các ông ở cái cõi này tu trăm ngàn kiếp không bằng ở cõi ta bà tu một năm. Đó. Thì quý vị mới thấy sao? Tại sao mà ở cõi lành, cõi đẹp như vậy mà tu trăm ngàn kiếp không bằng ở cái cõi dữ tu có một năm Bởi vì ở đó ai cái gì cũng như ý, thì muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì có thế thì có gì đâu mà để mà chiến thắng tham sân si phiền não. Rồi những cái tham sân si phiền não nó tích lũy đâu, hồi nào có biết đâu. Đó. Còn ở đây đó thì dễ hiện lắm, phải không? Lát cái thấy cái này bất như ý, cái này hiện ra cho mình chặt đầu nó liền, tiêu. Lát cái thấy kia bất như ý cái hiện ra, chặt đầu nó tiêu. Thì như vậy chừng một năm mình chiến thắng không biết bao nhiêu ma quân, phải không? Mình chặt đầu ma quân hết trơn. Như vậy thì cái cơ hội tốt để mình tu, đó là cái cơ hội ở trong cảnh khó, cảnh khổ, mình mới đầy đủ công đức. Còn muốn tìm cái như ý để tu á, thì đó là mấy người muốn đi chậm, muốn thả rề, phải không? Muốn làm lục mình trôi. Còn mình ở trong cái cảnh khó, cảnh khổ mà tu được á, đó là mình mới đi nhanh, mình mới là cởi ngựa, mình đi xe cho nó nhanh hơn. Thì như vậy thì muốn tu được thì chúng ta đừng sợ cái cảnh khó, cảnh khổ. À, như tiền thân của Phật, nhớ mà ngài sợ khó khổ thì tôi đâu có được, phải không? Rồi tới bao nhiêu đời sau, ngài Đề Bà Đạt Đa cũng hiện thân ra để mà làm trở ngại đủ thứ, tới kiếm chót ngài cũng còn làm đủ chuyện như vậy đó. Mà ngài Phật kết thúc rằng nhân đây là nhờ đó, nhờ thiện duy thuyết Đề Bà Đạt Đa mà ta được tất cả các món thần thông hết trơn. Như vậy thì đó là người bạn tốt nhất để cho mình mau đạt đạo. Bởi vậy nên ở đây nhiều khi ở trong chúng có nhiều người dốt nát lắm, rồi phải chịu thiệt thòi nhiều. Nên khi mà có lỗi bị người ta chỉ dùng cái gì buồn, đó là cái kẻ dốt nát, phải không? Có lỗi mà được chỉ là một cái vinh hạnh lớn nhất của mình, đó là một cơ hội tốt để cho mình thấy mình biết. Chứ còn nếu mà mình ở cái cốc mình, mình làm gì ai biết, rồi cứ như vậy làm hoài theo ý mình, rồi tưởng đâu mình hay lắm, ở giữa thiên hạ được người ta dạch ra chỉ, có khi chỉ trúng cũng được, chỉ sạch lại càng hay. Mới chỉ sạch thì mình không tiếc, mình không giận, mà mình xin sám hối thì mới là giỏi. Cái không đúng sự thật mà mình vẫn can đảm mình chịu để mình sám hối thì càng tốt chứ có gì đâu. Đó là cái cơ hội để thấy được cái tâm mình nó đã hướng về con đường thanh tịnh, xả bỏ những cái ngã mạn, tự cao, những cái xấu xa mà mình đã có.